Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong câu chuyện Việt Nam. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam về xóm làm lưỡi câu ở miền Trung. Phạm Chí Dũng với bài phân tích về chính sách tự do tôn giáo của Tổng thống Trump. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ có bài viết về việc báo Philippines coi Việt Nam là hình mẫu trong cuộc đối đầu với Trung Quốc.
Một trang báo nổi tiếng của Philippines mới đăng tải một bài viết lấy ví dụ về chuyện Việt Nam tiếp tục các hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông dù phải đối đầu căng thẳng với các tàu hải cảnh của Trung Quốc. Coi đó là hình mẫu cho thấy Philippines có thể đứng lên đương đầu với Bắc Kinh nếu nước này theo đuổi các hoạt động khai thác dầu khí ở vùng biển mà Manila cũng tuyên bố chủ quyền. Rappler dẫn lời ông Pauling từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói về vụ đối đầu giữa các tàu của Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua gần bãi Tư Chính, tại khu vực mà ông nói là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chuyên gia về Biển Đông này được trích lời nói rằng nếu Philippines tìm cách thăm dò dầu khí tại bãi Cỏ Rong hiện do Manila kiểm soát tại Biển Đông, Philippines có thể sẽ phải đối mặt với sự quấy nhiễu tương tự như Trung Quốc thực hiện với Việt Nam. Tuy nhiên, Rappler nói rằng việc quấy nhiễu như vậy không thể ngăn cản các giàn khoan dầu của Việt Nam hoạt động. Liên quan tới vụ bãi Tư Chính, ông Pauling được trích lời nói rằng hành động của Trung Quốc cho thấy rằng chiến lược của Bắc Kinh chỉ là bắt nạt và đe dọa thay vì sử dụng vũ lực. Khi các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, đứng lên và từ chối bị đe dọa, Bắc Kinh thường xuống thang thay vì sử dụng vũ lực. Đó là điều chính quyền của ông Aquino đã chứng tỏ năm 2014 khi thách thức sự bao vây của Trung Quốc ở bãi Cỏ Mây, và đó là điều Malaysia và Việt Nam đang làm với Bắc Kinh. Ông Pauling nói theo Rappler.
So meantime, I reiterate my directive because pladuhan lang ngura na po umalis ka dyan. Kung ganunan lang bright ako dyan hanggang bunganga lang, pero kung bunutan na ng baril.
Hôm 22 tháng 7, trong một bài phát biểu được chờ đợi tại Quốc hội, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ mối quan hệ giữa ông và Trung Quốc, nhấn mạnh rằng việc ông không thách thức tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Bắc Kinh không phải là đầu hàng, mà là tránh xung đột, theo Reuters. Bài phát biểu của ông Duterte được thực hiện đúng dịp đánh dấu 3 năm Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Haye ra phán quyết có lợi cho Manila trong vụ kiện về Biển Đông với Trung Quốc. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng tài bác bỏ yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc và ủng hộ vụ kiện của Philippines do Tổng thống khi đó của nước này, ông Aquino, khai mào. Tuy nhiên, theo giới phân tích, sau khi nhậm chức, người kế nhiệm của ông Aquino, ông Duterte, dường như làm ngơ thắng lợi này và xích lại gần hơn với Trung Quốc. Kể từ tháng trước, sau khi một tàu đánh cá Philippines bị một tàu Trung Quốc nhấn chìm, các đối thủ của ông Duterte đã gây áp lực buộc ông phải có quan điểm cứng rắn hơn và nói rõ rằng chính việc Bắc Kinh tăng cường hiện diện tàu hải giám và dân quân giả dạng ngư dân trong vùng biển tranh chấp là một dấu hiệu của sự không trung thực. Trong khi đó, theo Reuters, Trung Quốc nói rằng họ có quyền bảo vệ những gì họ gọi là vùng biển của họ, bất chấp phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế năm 2016 đã vô hiệu hóa yêu sách của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Ông Duterte nói, xin trích, hãy để tôi trấn an quý vị, danh dự quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là điều quan trọng nhất trong tâm trí tôi. Tuy nhiên, chúng ta phải biết tiết chế theo thời và theo thực tế mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Tọa lạc trong một con hẻm nhỏ tại khóm 8, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, có xóm chuyên làm nghề lưới câu cung cấp cho nghề câu biển, câu sông từ miền Trung trở vào đến đất mũi Cà Mau. Bà Lệ, thợ làm lưới câu cho biết.
Có như người ta đặt câu gì mình làm câu nấy, như người ta đặt câu này là ngoài biển nè. Là mình làm cái câu này, còn cái câu này là cũng câu ngoài biển mà là không có lưỡi, như tóm là khúc khúc như vậy nè, như mình búa dài vậy đó, là như cá nó lọt thì nó mắc dính vô là không có mồi.
Theo người dân nơi đây, hiện có tổng cộng chừng 40 loại lưỡi câu. Bà Bạch, một thợ làm lưỡi câu, giải thích.
Ra đủ thứ loại, như câu cá biển thì lưỡi lớn, còn nhỏ thì cá, rồi có nhiều khi nó đặt câu ếch, lươn, đủ thứ vậy đó. Còn câu biển thì nó chạy giờ mùa từ đây mà cho tới tháng 11, rồi giờ năm nay câu biển nó có chạy đó. Tự nhiên lưng luôn, có người dựa mấy trăm muôn luôn.
Dựa mấy trăm muôn có nghĩa là ế cả triệu lưỡi. Hiện nghề này đã bắt đầu sử dụng máy móc. Bà Lệ nói tiếp.
Người ta đi lên Sài Gòn á, rồi người ta mới coi máy mua cái về, ta chế ra người ta chặt, chứ đó là chặt tay không á.
Mấy chục năm trước làm lưỡi câu bằng tay nên vất vả trăm bề, còn bây giờ nhờ có máy móc cũng đỡ bớt nặng nhọc tay chân. Mùa nước nổi hàng năm là dịp lưỡi câu bán chạy nhất. Mua bán lưỡi câu được tính theo muôn, bà Lệ diễn giải.
10 ký làm mấy được là một muôn câu này. Một thiên là nó 1.000 lưỡi. Rồi 10.000 lưỡi đó là mấy vô là một muôn. Như con mà xuyên suốt là ngày cũng kiếm được 40-50 ngàn. Có khi con làm tối luôn nữa cũng được 70 ngàn, là 2 muôn.
Người lớn tuổi có thể nhận làm khâu nào đó để kiếm thêm, như lời bà Năm cho biết.
Tỷ mình khỏe thì mình chặt muôn, còn không khỏe thì ngày đó mình nghỉ được 25 ngàn hà.
Ngoài lưỡi câu đồng, câu sông ở miền Tây, theo lời bà Bạch, lưỡi câu biển nơi đây còn bán ra miền Trung.
Cô thì xuất ở dưới Gạch Giá, còn chú nó thì ở dưới Cà Mau. Còn nhiều khi ngoài biển thì ở Quảng Ngãi, Huế, rồi Bình Tây, Phan Thiết rồi đó. Và mấy đó loại đó là câu biển. Còn ở Đồng Tháp rồi thì câu đồng ở đây.
Sớm làm lưỡi câu Mỹ Hòa tấp nập nhất mỗi khi miền Tây chuẩn bị vào mùa nước nổi từ tháng 8 âm lịch trở đi. Lúc này người miệt sông nước đã chuẩn bị sẵn lưới, giăng câu để đón bầy cá từ thượng nguồn.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, nhà kinh doanh Donald Trump có một biểu lộ về mối quan tâm của ông đối với nhân quyền nói chung và tự do tôn giáo nói riêng. Việt Nam, Trump hỏi. Biểu lộ ấy hiện ra khi tổng thống Trump tiếp đón nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ 17 quốc gia trên thế giới, trong đó có hai nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam là mục sư Tin Lành Aga, một người thường Tây Nguyên, và đạo hữu Lương Xuân Dương, một tín đồ Cao Đài nằm trong nhóm nạn nhân bị đàn áp tôn giáo. Cuộc tiếp đón này diễn ra bên cạnh hội nghị các bộ trưởng về thăng tiến tự do tôn giáo từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quy tụ ngoại trưởng của 100 quốc gia và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới, với thông điệp kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo toàn cầu. Cuộc tiếp đón trên được mô tả là Tổng thống Trump hỏi thăm ghi nhận của họ về tình hình tự do tôn giáo tại các nước và ông chăm chú lắng nghe những chia sẻ. Sự thay đổi của Trump từ không quan tâm hoặc quá ít quan tâm đến nhân quyền và tự do tôn giáo trước đây sang một cuộc gặp trực tiếp của ông với những nạn nhân tôn giáo bị bắt hại, có thể xuất phát từ làn sóng chỉ trích Trump từ nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế về tự do tôn giáo.
Và cũng có thể từ chính Trump. Hẳn sự chú tâm hơn hẳn của Tổng thống Mỹ về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế đã khiến cho hội nghị các bộ trưởng về thăng tiến tự do tôn giáo vào năm 2019 có nét khác biệt khá nhiều so với những hội nghị trước đây. Bởi theo ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người tại Paris, Pháp, thì xin trích nguyên văn. Chúng tôi từng sang hoạt động tại Hoa Kỳ từ lâu, điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ cũng lắm lần. Nhưng có thể nói tổ chức tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lần này quy mô hơn hết. bởi lần này không chỉ là nói đến những ví dụ hay những trường hợp đàn áp tôn giáo tại các quốc gia trên thế giới, mà lần này rất quan trọng và đặc biệt là Hoa Kỳ muốn đưa vấn đề tranh đấu cho tự do tôn giáo thành một chiến lược toàn cầu, chứ không phải chỉ binh vực cho một tôn giáo này hay một tôn giáo kia hay vấn đề những người bị đàn áp không mà thôi. Hết trích. Còn với tự do tôn giáo ở Việt Nam, xứ sở được ví như đất nước lệ tuôn hình chữ S thì sao? Đạo hữu cao đài Lương Xuân Dương đã kể với đài VOA Việt ngữ, xin trích nguyên văn, rất tuyệt vời. Tổng thống đã lắng nghe nguyện vọng của mỗi người. Ông hỏi lại một vài điểm cần thiết và bắt tay với nhiều người. Và tôi đã nói với Tổng thống rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Tôi muốn Tổng thống giúp cho Việt Nam có tự do tôn giáo và rằng Việt Nam cần được đưa trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo CPC. Tổng thống hỏi lại tôi, Việt Nam hả? Tôi trả lời, vâng đúng vậy và cảm ơn Tổng thống. Hết trích. CPC là gì?
CPC là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế, chính phủ Hoa Kỳ phải đưa vào danh sách CPC các chính quyền nào nhúng tay và hoặc dung túng cho các vi phạm tự do tôn giáo. Theo định nghĩa trong luật Hoa Kỳ, vi phạm tự do tôn giáo là các hành vi cấm đoán, hạn chế hay trừng phạt việc tụ tập ôn hòa để sinh hoạt tôn giáo, kể cả việc tùy tiện bắt đăng ký sinh hoạt tôn giáo, việc tự do phát biểu về tôn giáo của mình, quyền đổi tôn giáo hay tín ngưỡng, quyền dưỡng dục con theo niềm tin tôn giáo riêng. Theo định nghĩa của đạo luật trên, vi phạm đặc biệt trầm trọng có nghĩa là mang tính hệ thống đang tiếp diễn và nghiêm trọng và bao gồm các hành động như bỏ tù giam giữ dài hạn mà không quy tội, bắt đi mất tích, đánh đập, tra tấn, hãm hiếp, cưỡng bức, tái định cư số đông hoặc khước từ trắng trợn quyền được sống, được tự do hoặc được an toàn bản thân. Theo luật Hoa Kỳ, quốc gia trong danh sách CPC phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt, leo thang, phản đối, cảnh cáo, hoãn hay đình chỉ các trao đổi văn hóa hay khoa học, hoãn, đình chỉ hay hủy bỏ các chuyến công du chấm dứt, hạn chế hay đình chỉ các khoản viện trợ, yêu cầu các định chế tài chính tư và quốc tế hạn chế tiền cho vay và không tài trợ, cấm bán hay chuyển vũ khí và kỹ thuật cho quốc gia đó, cấm các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ không được ký các hiệp ước xuất nhập cảng với quốc gia đó.
Tháng 11/2006, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Đó cũng là thời gian mà nhà cầm quyền Việt Nam buộc phải có một số nhân nhượng về nhân quyền và tôn giáo, cũng đồng thời với tương lai tham gia vào WTO mở ra trước mắt họ. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, chính thể độc tài ở Việt Nam đã tái vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo của công dân. Từ đó tới nay, các tôn giáo ly khai bị đàn áp thẳng tay và tàn bạo. Hàng loạt chùa chiền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ Sài Gòn tới Đà Nẵng đã bị nhà cầm quyền cưỡng chế giải tỏa và ủi sập không thương xót. Trong khi đó, hàng loạt tu sĩ cao đài, Tin Lành, Công giáo bị sách nhiễu, hành hung và đấu tố. Hội đồng Liên tôn Việt Nam, tổ chức phối hợp giữa 5 tôn giáo độc lập trong Công giáo, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao đài, đã nhiều lần gửi thơ phản đối ra quốc tế, khẳng định tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn chưa có gì cải thiện, nếu không muốn nói là ngày càng trầm trọng. Cũng trong những năm gần đây, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã đòi Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Năm 2015, lần đầu tiên giới lập pháp Hoa Kỳ thống nhất cao về việc đưa điều kiện tự do tôn giáo vào TPA, tức là quyền đàm phán nhanh cho hiệp định TPP.
Hầu như năm nào báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cũng phải nhắc lại, chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục coi một số nhóm tôn giáo và các hoạt động của họ là sự đe dọa cho đất nước. Những tổ chức tôn giáo không xin phép chính phủ để hoạt động phải đối mặt với những rủi ro là bị chính quyền địa phương đe dọa và quấy nhiễu. Nhưng bản báo cáo này cũng cho biết ở Việt Nam vẫn còn khoảng 150 tù nhân chính trị đang bị giam giữ. Rất nhiều người trong số này bị giam giữ vì lý do đức tin tôn giáo và kêu gọi tự do tôn giáo. Những tù nhân đã được trả tự do hiện vẫn đối mặt với những truy bức từ phía chính quyền. Kiến nghị đáng chú ý nhất của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ là chính phủ Mỹ sử dụng danh sách các quốc gia được quan tâm đặc biệt của Bộ Tài chính và từ chối cấp visa đối với những cá nhân và cơ quan vi phạm quyền con người, bao gồm vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo. Trong thời gian đầu chấp nhiệm chức vụ tổng thống, ông Donald Trump đã bị chỉ trích khá nhiều về sự lơ là đối với nhân quyền và tự do tôn giáo trên thế giới, nhưng vào năm 2019 đã bắt đầu có sự thay đổi trong ông Trump, đặc biệt là thay đổi trong quan điểm của vị tổng thống này đối với Việt Nam.
Một điểm trùng hợp khó có thể xem là ngẫu nhiên là ít ngày trước lần đầu tiên biểu lộ mối quan tâm với tự do tôn giáo tại Hội nghị cấp bộ trưởng về thăng tiến tự do tôn giáo 2019, Tổng thống Trump đã bất ngờ nóng nảy khi nêu bật cái tên Việt Nam như kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, đồng thời diễn ra hai động thái song hành. Trong khi Bộ Tài chính Mỹ suýt chút nữa đã xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ, thì Bộ Thương mại Mỹ đã thẳng tay áp thuế hơn 430% đối với mặt hàng thép Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Mỹ, nhưng có nguồn gốc từ Hàn Quốc và Đài Loan. Cái nhìn của Trump đối với hoạt động chính trị, tự do tôn giáo và có thể cả với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đang thay đổi. Thay đổi theo chiều hướng mà giới đấu tranh dân chủ nhân quyền có thể bằng vào đó để có được niềm hy vọng lớn hơn về sức ép của chính phủ Hoa Kỳ đối với chính phủ Việt Nam trong thời gian tới về cải thiện nhân quyền. Kể từ năm 2006, khi được Mỹ nhấc khỏi danh sách CPC, giờ đây, chính thể Việt Nam đang gần với triển vọng tái hòa nhập CPC hơn bao giờ hết. Nếu bị đưa vào CPC một lần nữa, nhiều khả năng Việt Nam sẽ bị áp dụng cơ chế cấm vận từng phần về kinh tế và cả quốc phòng. Khi đó, nền kinh tế Việt Nam và cả thể chế cầm quyền vốn đã chênh vênh bên bờ vực thẳm sẽ càng dễ sa chân sụp đổ.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut, in a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê. Và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa, while the mystery of her birth mother has never been solved. That hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và 2 là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ. Không ai biết tên hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.